Trên tất cả thập phương thế giới, không phân biệt tông phái, giáo phái, quốc tịch nào hết. Phải nào? Đắp y đỏ, y vàng, y nâu, y xanh, y đen gì hết. Miễn là thọ tỳ kheo giới, tu tập. Tu tập vẫn có khuyết điểm, vẫn có phạm giới, vẫn có sám hối, vẫn có. Hễ mà phạm giới tới cái mức nặng phải tẩn xuất, không còn đắp y nữa thì đương nhiên là không còn tăng thể, tăng tướng, tăng cách. Nhưng mà còn đắp y cho dù phạm tới cái lỗi nào mà bị xử rồi, sám hối rồi thì vẫn là tăng. Chứ không phải là mình nói không, tăng thanh tịnh tôi mới cung kính, còn tăng thanh tịnh tôi đá, tôi chửi, tôi vu khống. Đâu có phải là như vậy. Phải không nào? Dĩ nhiên là chúng tôi, xin lỗi thưa quý vị, tôi nói đây là tôi chứ không phải chúng tôi, không có nói thầy cho thầy nào đâu. Không có bao giờ thanh tịnh hết được. Thế nào cũng có phần khuyết điểm. Thế nào cũng có phần không thanh tịnh. Làm gì khói được. Cho nên á, quý vị mà nếu Phật tử tại gia mà chấm điểm mấy thầy mà nói không thanh tịnh tôi mới cung kính, không thanh tịnh tôi đá, là không có một người nào quý vị cung kính nữa, không có ai trơn á. Tại vì những cái vị mà hoàn toàn thanh tịnh nó không có mặt, không có trước mặt quý vị. Hoặc giả là có mặt quý vị cũng không biết nữa, không nhìn ra được. Mà nếu chúng ta đem cái tâm bỉ thử, đem cái tâm tà mà mạng trược, kiến trược, chúng sanh trược đó, thì thấy toàn là trược hết, không có cái gì mà thanh tịnh cho quý vị có thể cung kính được, thì chúng ta thiệt cái ai thiệt. Trên đời mình thấy mình là nhất, không còn ai xứng đáng cho mình cung kính nữa, là coi như mình số 1 rồi chứ gì nữa. Thì đó là cái điều rất là bệnh hoạn, rất là nguy hiểm. Cho nên khi đó mà thọ giới Bồ Tát rồi thì phải hết lòng hiếu thuận, cung kính phụng dưỡng cha mẹ, cúng dường sư trưởng, mà thậm chí dù phải hy sinh thân mạng cho hết tài sản thì cũng không tiếc. Nói là nói cho quá vậy chứ cha mẹ thầy sư trưởng nào mà đòi mình phải hy sinh thân mạng quý vị, phải không? Phải nói tới cái chỗ kỳ cùng như vậy thôi. Chứ nếu cha mẹ nào mà đòi ăn thịt con á thì thôi, có không? Cũng có chứ, cũng có chứ, cũng còn có thiếu gì cái loại cha mẹ trên thế gian này đẩy con xuống hồ, bơm thuốc cho con chết, bắn cho con chết. Phải không nào? Cũng có chứ sao không? Nhưng mà không biết làm sao mình bị rơi vào hoàn cảnh đó, chắc không có đâu, không đến nổi đâu. Mà nếu lỡ có phải rơi hoàn cảnh đó thì sao? Nếu người con á, là một vị Phật tử thọ Bồ Tát giới, mà ông cha hay bà mẹ nó không, tao thích giết mày quá, tao giết mày cho rồi, chứ tao không có để mày sống nữa. Thì lúc đó mày làm gì? Hả? Làm gì? Năn nỉ. Năn nỉ cha mẹ đâu xấu hổ gì đâu. Phải không nào? Năn nỉ thì không, năn nỉ mà không được thì sao? Chạy trốn lỡ cha mẹ mình đang muốn đánh mình, đang muốn giết mình, đánh không được tức giận quá thì sao? Mình gánh cái tội cho cha mẹ của mình, nó chọc giận cho cha mẹ mình, phải không nào? Nhưng mà nếu mình yêu thích cái mạng này quá, mình nhất định là phải sống chứ không thể chết được. Tại mình sợ chết rồi mất luôn chứ không có còn sanh trở lại. Sợ mình chết rồi đọa địa ngục chứ không được, tại vì mình làm ác nhiều quá mà. mình sợ chết rồi mình không được có là tiến bộ hơn. Mình chết rồi mình sợ đi xuống, cho mình nhất định phải sống thì sao? Thì rõ ràng nếu mình biết mình giới như vậy thì chạy cũng được chứ đâu có sao. Nếu mình tự tin là chúng ta đã tu tập được tới một cái mức độ nào đó rồi, chết cũng phải mà sống cũng phải, đâu có gì mất đâu. Thiện căn này nó không mất, trí tuệ này nó không mất, cái đạo hạnh giải thoát này nó không mất. Chỉ mất cái thân này mà có gì quý mà phải lo bảo vệ, phải lo chạy, phải lo trốn. Không, thật sự nếu mình tự tin được lòng được như vậy thì có gì phải chạy trốn đâu. Chết thì chết. Chết cái thân này đâu có gì quan trọng mà phải lo dữ vậy. Nói tướng gì quá phải không quý vị? Nói thay cho quý vị không phải nói cho tôi đâu. Còn ham sống rồi chết dữ lắm. Cho nên á, sao quý vị cười? Không cho tôi ham sống rồi chết sao? Chùa cất chưa xong, đệ tử nuôi chưa xong, không sao mà sao mà chết liền bây giờ được. Mắc nợ nhiều lắm không có được chết liền bây giờ đâu. Tôi mà chết liền bây giờ thiên hạ cũng đào lên để đòi chứ không có tha thứ đâu. Tại vì còn mắc nợ nhiều lắm. Cho nên á, thưa quý vị là rõ ràng đây là một cái chỉ đạo hết sức là quan trọng. Chúng ta phải đi từ gần tới xa. Thế nào? Bà con xa hơn láng giềng gần còn hơn bà con xa. Rõ ràng chúng ta phải thi triển cái lòng từ bi tử tế, cung kính cung phụng với những cái người thân cận ơn đức với ta nhiều nhất, rồi chúng ta mới nói tới chuyện những người kế đó. Thì đó không ai hơn là cha mẹ và sư trưởng. Phải nào? Tóm tắt là như vậy. Rồi. Nếu muốn nói nữa thì một đêm nay cũng hết, nhưng mà thôi nói như đó thôi để xin qua cái giới khác. Thứ hai là giới không uống rượu. Khi nãy là không bán rượu, bây giờ là không uống rượu. Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh thì được tất cả quý thần ái hộ, chư Phật hoan hỷ, sẽ đạt thành quả vị Bồ Tát. Làm như cái câu này là câu mở đầu cho nhiều giới đó quý vị. Hồi nãy cũng vậy, phải không? Khi mà chỉ phát tâm thọ Bồ Tát giới thôi là chư Phật Bồ Tát biết rằng sẽ có một người, một chúng tử Bồ Tát đang xuất hiện, một chúng tử Phật đang xuất hiện, thì rõ ràng là chư Phật Bồ Tát rất là hoan hỷ. Nhưng mà phát tâm phải tu tập đàng hoàng cho phát tâm xong rồi để cho nó héo, để cho nó rụt thì thôi, khỏi có ai mừng được phải không? Khi đã thọ giới Bồ Tát rồi mà lại còn đam mê uống rượu hoặc đưa rượu cho người uống thì tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý sẽ bị đọa lạc. Rượu là nguyên nhân gây ra tội lỗi, làm mất giống trí tuệ. Nếu phạm giới này, thưa cái câu đó là câu chung. Đó, thì cái đúc kết lại giới này là có hai điều đó. Thứ nhất là không uống rượu và không có mời người khác uống rượu. Và cũng nói rõ lý do là rượu do rượu mà sinh ra tội lỗi và làm mất giống trí tuệ. Lúc mà học năm giới tại gia đó, quý vị có nghe quý thầy kể cái chuyện mà trong kinh chép phải không nào? Chép mà một cư sĩ giữ gìn năm giới một cách rất là chu đáo, cẩn trọng. Nhưng mà bỗng dưng bữa đó, làm sao? Từ cái giới rượu mà nó đẩy luôn hết bốn giới kia, chạy hết luôn. Phải không? Uống rượu say rồi thì sao? Qua nhà hàng xóm, thấy con gà sởn cổ luôn, luộc ăn luôn. Xong rồi uống rượu say rồi thấy chị kia đẹp quá, hiếp dâm luôn. Thí dụ như vậy, giết người luôn, rồi sát sinh luôn, rồi nói dối luôn. Rồi là nói chung phạm giới rượu rồi thì những giới khác nó đẩy theo dễ dàng. Nó dẫn dắt tới những cái phạm giới khác nó dễ dàng. Cho nên tự bản thân rượu không có thể là cái sự có hại tới người khác, ít chỉ hại mình thôi. Nhưng mà khi rượu vào rồi tất cả những cái hại khác nó xảy ra. Tất cả những cái tâm tính nó điên loạn, nó bất cẩn, nó không sáng suốt, nó không có minh mẫn nữa thì thứ gì cũng có thể làm được. Do vậy cho nên phải tránh. Như vậy thì cái giới này mình không cần nói nhiều hơn nữa. Bởi vì nó cũng rất là trùng lập với giới năm giới của tại gia. Và nó cũng rất là, cái này là có ích lợi gì cho ai không? Giữ giới thứ hai này là ích lợi gì cho ai không? Một cách tổng quát thì không, chỉ giữ được phần mình thôi. Nhưng mà nó cũng rất là căn bản. Tại vì nếu mà không có đề cập tới giới này thì rõ ràng là có thể quý vị nói không, ở trên Đức Phật cấm bán rượu thôi chứ đâu có cấm uống rượu đâu, cho uống chút đi, phải không? Thì thế nào nó cũng sẽ dẫn ra những cái chuyện rất là tai hại cho mình và cho người khác nữa. Cho nên cái này cũng phải để vô trong 26 giới vậy. Thứ ba là không chăm sóc bệnh nhân. Cái này mấy cô y tá đừng lãnh lương mới được nha. Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh lại vì lòng ích kỷ, hờn giận, hận thù, nhòm gớm, không khởi lòng từ bi chăm sóc bệnh nhân. Nhẫn đến cha mẹ sư trưởng cũng không kính thương chăm sóc, thì vị tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý. Chăm sóc bệnh nhân là phước điền thứ nhất trong 8 món phước điền. Rồi cái đoạn sau là cái đoạn giống trùng lập ở như ở trên, không đọc nữa. Lấy cái câu cuối cùng để nói trước. Quý vị trước giờ đã có học 8 phước điền chưa? Không học lần sau học, không hay học bữa nay. Nhưng mà rõ ràng là chăm sóc bệnh nhân là phước điền lớn nhất. Cúng dường cho sư trưởng, cha mẹ, cúng dường cho chư Phật, thánh tăng, cho A-la-hán là những cái phước điền kế theo đó. Chăm sóc bệnh nhân là phước điền lớn nhất trong tất cả phước điền. Mình hay nói là mình hay cúng dường để cầu phước cái gì. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn vào câu đây thì rõ ràng là quý vị sẽ nếu mà đặt thứ tự ưu tiên và nếu mà quý vị chuộng cái hơn thì quý vị sẽ đặt thứ tự ưu tiên là trước nhất phải đi chăm sóc người bệnh trước. Chứ không phải cúng dường chư tăng là phước điền nhiều hơn đâu. Phước điền mà cúng dường chư tăng mà nhất là phàm tăng cỡ như tôi đó là không có, cúng dường cho tôi là không có phước đức gì bao nhiêu đâu, không quan trọng đâu. Mà quan trọng nhất như Phật nói là hãy chăm sóc người bệnh. Mà nếu cái một người bệnh đó lại là sư trưởng hay là phụ mẫu thì lại là quan trọng hơn. Dĩ nhiên thì đây là còn cái chỗ phàm phu mà còn phải phân biệt hơn thua, thứ tự hơn kém chứ. Thì rõ ràng khi nói 8 phước điền cũng phải nói thứ tự 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thì rõ ràng cái phước điền quan trọng lớn hơn hết mà quý vị có thể tạo phước được, đó là chăm sóc bệnh nhân. Do vậy cho nên nếu quý vị nào mà học được nghề chữa trị bệnh hoạn thì cũng ráng cố gắng ít hay nhiều. Nếu mình không phải là bác sĩ thì cũng có thể biết chữa trị chăm sóc những cái bệnh thông thường mà người khác không tự chăm sóc được và người khác không biết cách chăm sóc. Có những cái kiến thức rất là đơn giản, học xong thì có thể chăm sóc được một số bệnh rất là căn bản mà thường mắc phải thì chúng ta cũng nên học. Không nên là cái gánh nặng cho mọi người mà là cái ân đức giúp cho mọi người, bởi vì bệnh tật là cái những gì xảy ra thường xuyên trong đời sống hàng ngày của mọi người. Nếu chúng ta biết cách là xoa dầu, cạo gió, giác lễ hoặc giả là điểm huyệt hay là bấm huyệt hay là làm cái gì đó để cho thể giải hóa được một số các cái bệnh tật thông thường mà mọi người thường mắc phải thì chúng ta có cái cơ hội để cứu chữa cái nỗi đau khổ thường trực và cụ thể nhất. chưa nói tới cái chuyện là sanh lão bệnh tử là chuyện quá lâu dài về sau.